là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: tỉnh Yên Bái tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Vì em hiếu học; nông dân huyện Văn Yên thu hoạch quế trong niềm vui được giá; tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Yên Bái; cuối bản tin là thông tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Dế Xu Phình, huyện Trạm Tấu, Viettel Yên Bái phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Vì em hiếu học. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự.
Chương trình học bổng Vì em hiếu học được Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện từ năm 2014 với tổng kinh phí dự kiến 260 tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc. Trong 5 năm từ năm 2014 đến năm 2019, Viettel Yên Bái đã phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng 3.780 suất học bổng tương ứng 3.780.000.000 cho các học sinh hiếu học thuộc các xã khó khăn của tỉnh. Bước sang năm thứ 6 triển khai chương trình Vì em hiếu học, Viettel Yên Bái dành 810.000.000 để trao 810 suất học bổng cho các em học sinh ở 81 xã trên địa bàn, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình Vì em hiếu học. Cùng với các chương trình, chính sách xã hội khác của Viettel những năm qua, chương trình đã mang lại ý nghĩa xã hội rất lớn, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống, trẻ em nghèo thoát khỏi nguy cơ bỏ học và có cơ hội học tập tốt hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành giáo dục đào tạo, Hội khuyến học tỉnh cùng các cấp ủy chính quyền, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Đồng thời mong muốn các em học sinh cố gắng trong học tập rèn luyện để phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 và trao 15 suất quà cho trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.
Ngày 4 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Yên Bình phát động triển khai dự án trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em và Ngày hội An toàn Giao thông năm học 2019-2020. Từ năm học 2017-2018, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay đã có 3.000 chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng cho các em học sinh. Năm học 2019-2020, Quỹ phòng chống thương vong châu Á tiếp tục trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Đây là việc làm ý nghĩa nhân văn nhằm giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh khi tham gia giao thông. Trong dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh và Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh và trao bằng chứng nhận của Quỹ phòng chống thương vong châu Á cho 9 trường tiểu học triển khai dự án tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2019-2020. Ngay sau lễ phát động dự án mũ bảo hiểm cho học sinh đã diễn ra Ngày hội An toàn Giao thông với sự tham gia của các em học sinh đến từ 9 trường thuộc huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái với 3 phần thi. Phần thi sân khấu hóa tuyên truyền về an toàn giao thông. Trong thời gian 7 phút thông qua các tiểu phẩm kịch, hát, múa, thuyết trình, các em học sinh đã giới thiệu các mô hình hay, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đồng thời phản ánh được thực trạng nguyên nhân hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là đối tượng học sinh. Trong phần thi thứ hai, thi rung chuông vàng, các thí sinh tham gia tìm hiểu kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi về luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Thí sinh cuối cùng trả lời được câu hỏi đúng của ban tổ chức sẽ giành ngôi vị quán quân và được rung chuông vàng. Ở phần thi thứ ba, trò chơi vận động với tên gọi Ai nhanh, ai đúng, các thí sinh sẽ tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống các biển báo hiệu giao thông. Kết thúc Ngày hội An toàn giao thông, ban tổ chức đã trao giải cho các đội tham gia, đồng thời trao giải cho quán quân phần thi rung chuông vàng, tuyên truyền viên nhí xuất sắc và thí sinh ấn tượng nhất.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, người dân trồng quế trên địa bàn huyện Văn Yên đang rất tích cực thu hoạch quế để cung cấp cho các nhà máy, cơ sở chưng cất tinh dầu quế, các cơ sở chế biến xuất khẩu. Nhiều năm qua, cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, đem lại đời sống ấm no cho hàng nghìn hộ gia đình. Đặc biệt, năm nay, giá quế tăng cao, dự tính sẽ mang lại cho người dân Văn Yên gần 800 tỷ đồng, phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình ông Hoàng Văn Hòa, thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn trồng quế được gần 30 năm nay. Năm nay, giá quế tăng cao, với giá 60.000 đồng một kg vỏ quế khô, 40.000 đồng kg vỏ quế tươi, gia đình thu nhập được gần 300 triệu đồng. Đời sống của gia đình ông được khấm khá hơn nhờ thu nhập từ gần 7 hectare quế. Ông Hoàng Văn Hòa, thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Đây nói chung là cái dòng được năm đầu tiên là vất vả, năm đầu tiên, năm thứ hai. Lại mỗi năm phải làm cỏ cho nó 3 lần. Từ năm thứ 3 đi là nó cũng đỡ rồi. Cứ thế đó, chỉ có dòng xuống trong làm cỏ thế thôi. Còn phân bón thì cũng không bón phân cái gì cả. Cứ thế là dòng xuống mà kệ, xong là cứ làm cỏ. Hàng năm rậm thì làm cỏ chăm sóc cho nó thôi. Nói chung là từ cái lúc dòng quế này sau mấy năm nay là nó thay đổi khác hoàn toàn. Để là như bây giờ là có nhà cửa, xe đẹp là có đầy đủ.
Đánh giá về giá trị mà cây quế mang lại trong đời sống, xóa đói giảm nghèo của người dân, ông Lê Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Tính từ năm 2015 đến nay, xã đã giảm nghèo từ 40% đến dự kiến đến năm 2019 thì giảm xuống còn là 17,25%. Cũng từ nhờ cây quế. Thì đây hàng năm cây quế của xã Đại Sơn đã cho cái giá trị về kinh tế gần 100 tỷ.
Hiện nay huyện Văn Yên có gần 50.000 hectare quế. Nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm từ quế, huyện Văn Yên đang tập trung quy hoạch phát triển vùng trồng quế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chế biến, hỗ trợ kinh phí để các hộ bảo vệ nguồn giống sen. Những năm qua, giá quế tăng cao nên đời sống của người dân đã có thay đổi đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo của Văn Yên hiện chỉ còn 18,8%. Vì lợi ích kinh tế cây quế mang lại, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục giữ vững ổn định cái diện tích quế này đấy, và thu hẹp một số các cái diện tích cây trồng nó không có hiệu quả nữa. Ví dụ như keo, như bồ đề, đấy, để chúng tôi tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân đưa cây quế vào để làm giàu cho bà con nhân dân. Thế đặc biệt là cũng đang thu hút các cái nhà đầu tư vào để chế biến các cái sản phẩm quế, sản phẩm sâu, ví dụ như là sản xuất theo dây chuyền hiện đại, thế rồi là chưng cất tinh dầu quế, thế và sản xuất theo hướng quế sạch, quế hữu cơ.
Hiện toàn tỉnh có gần 76.000 hecta quế, lớn nhất cả nước, đặc biệt là chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên đã khẳng định được giá trị danh tiếng của sản phẩm và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Bởi vậy, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực bảo tồn cây giống, bên cạnh đó tích cực tuyên truyền để người dân mở rộng diện tích quế, đồng thời tăng cường quảng bá các sản phẩm từ quế để thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao giá trị cây quế cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau 6 tháng trồng thử nghiệm 25 ha chanh leo giống Đài Nông 1 ở xã Thượng Mường La và Phù Nham, huyện Văn Chấn bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Theo đánh giá, năng suất bình quân ước đạt 10 tấn trên 1 ha một năm, giá bán ổn định từ 15 đến 20.000 đồng kg, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng làm giàu cho người dân, từ đó góp phần tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ tháng 1 năm 2019, hộ gia đình ông Quách Văn Nguyện, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn được Trung tâm Khuyến nông tỉnh chọn tham gia mô hình liên kết trồng 65 gốc chanh leo Đài Nông 1. Từ tháng 3 đến tháng 10, chanh leo đã được thu hoạch với giá bình quân 20.000 đồng một kg. Vụ này gia đình ông thu về trên 36 triệu. Thời gian tới, nếu chăm sóc tốt theo đúng quy trình kỹ thuật, sản lượng quả chanh leo sẽ tăng cao. Ông Nguyện phấn khởi nói.
Theo chúng tôi như nhận thấy là nó phát triển tốt. Mặc dù thời tiết trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 vừa qua thời tiết rất là nóng, mưa nhiều. Nhưng mà trên thực tế như thế này là nó phát triển là nói chung là được. Thế và về sản lượng của nó thì lúc đầu thì như nhà tôi trồng 1.000, bây giờ coi như là thu một ngày là được khoảng 30 cân. Thì nói chung là so với cái cây trồng khác thì như bây giờ là nó tương đương. Cây rau màu như cây cà rốt, cây rau xùa, bắp cải, cà chua. Thế nhưng mà sang năm ấy, năm thứ hai mà nó đã tạo tán tốt rồi thì theo tôi là bắt đầu là sang xuân cho có quả thì thu trong vòng khoảng 8 đến 10 tháng thì báo cáo theo tôi nghĩ trồng màu ở đây là lâu rồi, tôi nghĩ là nó sản lượng nó sẽ cao.
Còn gia đình ông Trần Văn Hinh, thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham trồng 800 m2 chanh leo và được hỗ trợ 100% cây giống. Với việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc nên sau nửa năm cây chanh leo đã bắt đầu cho thu hoạch và được công ty Nạp Phút mua thu mua bao tiêu đầu ra sản phẩm nên gia đình ông rất yên tâm. Ông Hinh vui vẻ nói.
Thực tế với dân là rất dễ chăm. Và cái cầu kỳ nó chỉ là cái phần đầu tiên là làm công làm giàn khó khăn tí, còn bây giờ là mình chỉ chăm sóc với thu thôi, cũng chả khó khăn mấy. So với mức thu nhập ấy của những cây khác thì cây này quá đạt, bởi vì là cái thời gian nó cũng ngắn, với này nó dễ được, nó được mau được thu hoạch hơn.
Đầu năm 2019, huyện Văn Chấn triển khai trồng thí điểm mô hình liên kết sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị trên diện tích 25 ha tại hai xã Phù Nham và Thượng Mường La với 70 hộ tham gia. Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Chấn, Công ty cổ phần Naphut Tây Bắc tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn thực hành trồng trên đồng ruộng. Từ đó giúp cho các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, bảo quản, đóng gói sản phẩm cho khách hàng. Cùng với đó, các hộ dân còn được tham quan học tập kinh nghiệm trồng chanh leo Đài Nông 1 ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, cây chanh leo sinh trưởng phát triển tốt, đang cho thu hoạch khoảng 10 tấn hectare một năm. Từ năm thứ 2, thứ 3, nếu đầu tư chăm sóc tốt theo đúng hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông tỉnh, năng suất đạt từ 20 đến 30 tấn hectare một năm. Ông Hoàng Văn Thơ, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn nói.
Thì đối với xã Phù Nham và thôn Bản Chanh ở đây thì là nó là cái mô hình là đầu tiên, cho nên là bà con là đầu tiên là cũng đón nhận cái mô hình này là tương đối đông các cái hộ là tham gia. Thì ngay từ ban đầu thì đã được sự chỉ đạo sát sao của khuyến nông tỉnh thì vào thì hướng dẫn cho bà con cách thức và cách trồng và cách chăm sóc các thứ là rất là đầy đủ.
Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng cho biết thêm.
Về cái phương hướng tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân. Thứ nhất, thông qua những cái mô hình đã thực tế nó đã và đang chứng minh đem lại hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình ở những cái thôn, những nơi mà có cái điều kiện tương đồng với các cái nơi mà chúng tôi đang triển khai dự án này, để làm sao là trong thời năm tới là chúng tôi sẽ không dừng lại ở 10 ha mà dự án mà chúng tôi sẽ nhân rộng trên tinh thần là người dân tự bỏ vốn và nhà nước sẽ hỗ trợ về cái phương pháp kỹ thuật và sẽ liên kết để bao tiêu sản phẩm với các công ty.
Bên cạnh đó, để giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất, Công ty cổ phần Naphut Tây Bắc, đơn vị đứng ra cung ứng cây giống vật tư nông nghiệp hữu cơ, cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân theo mức giá ban đầu đã ký kết, sẵn sàng liên kết với các hộ dân trên địa bàn các huyện thị khác mở rộng diện tích trồng chanh leo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Mai Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Naphut Tây Bắc cho biết.
Thì đối với sản phẩm đầu ra thì công ty bao tiêu theo giá thị trường và có ký giá bảo hiểm. Giá bảo hiểm đối với cây chanh leo của công ty khi mà thị trường rủi ro nhất là giá 4.500 đồng tại nhà máy của công ty.
Qua đánh giá, bước đầu cho thấy cây chanh leo Đài Nông 1 phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của huyện Văn Chấn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với chi phí đầu tư thấp, sau 6 tháng trồng đã cho thu hoạch, chỉ trồng một lần nhưng cho thu liên tục trong nhiều năm. Trên cơ sở đó, huyện Văn Chấn sẽ nghiên cứu rà soát quy hoạch mở rộng diện tích ra một số địa phương trong những năm tới với khoảng 50 ha. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Để mà tiếp tục phát triển, đó là cái khâu tiêu thụ sản phẩm. Thì để giải quyết được khâu này thì chúng tôi đã mời công ty Naphut ở Sơn La sang để hướng dẫn cho bà con chăm sóc cũng như là thu hái rồi là phân loại sản phẩm. Thì khi mà giải quyết được cái khâu tiêu thụ sản phẩm thì chắc chắn là bà con sẽ yên tâm để sản xuất. Qua đó thì có sắp trong thời gian tới thì sẽ rà soát thêm một số xã, một số địa điểm để có thể mở rộng phát triển cây chanh leo trên địa bàn huyện Văn Chấn, với dự kiến là sẽ mở rộng khoảng 30 đến 50 ha nữa trong năm 2019 và năm 2020.
Việc liên kết sản xuất chanh leo Đài Nông 1 góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh, tăng hiệu quả kinh tế, đem lại thu nhập cho bà con nông dân. Đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiến tới sự phát triển bền vững theo chuỗi liên kết bốn nhà, từ đó góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tới thăm và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đoàn đã tới thăm và tặng quà cho cụ Lương Thị Sinh ở thôn H2 xã An Liều là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có chồng và cháu bị lũ cuốn trôi trong mùa mưa bão năm 2017. Hiện cụ đang sinh sống cùng con dâu và hai đứa cháu nội. Thăm và tặng quà bà Lò Thị Sò ở thôn H1 xã An Liều là hộ nghèo có hai người con trai bị tai nạn chết, hiện bà đang sinh sống một mình. Trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 15 suất quà cho các cụ người cao tuổi trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu với các phóng viên ngay khi vừa đặt chân tới thủ đô Stockholm, Thụy Điển, nhà đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myung-gin đã bày tỏ sự lạc quan vào các cuộc đàm phán với Mỹ. Theo giới phân tích, có thể ông đang ám chỉ đến việc Mỹ sa thải cố vấn an ninh quốc gia John Bolton bởi Chủ tịch Triều Tiên đã lên tiếng hoan nghênh động thái này của Tổng thống Trump. Hôm 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sẽ vẫn nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên bất chấp vụ thử vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã công bố thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên sau khi đã phân tích các dữ liệu. Đó là một tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm ngắn 280 km vào vùng biển Nhật Bản. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã cuộc điện đàm và nhất trí rằng vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động khiêu khích, không cần thiết và Bình Nhưỡng cần chấm dứt các vụ thử kiểu này.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết được sự cho phép của Tổ chức Thương mại Thế giới, từ ngày 18 tháng 10, Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 7,5 tỷ đô la từ Liên minh châu Âu để trả đũa việc khối này trợ cấp trái phép cho hãng sản xuất máy bay Airbus. Trước đó, Ủy ban Thương mại của Liên minh châu Âu cảnh báo việc Mỹ áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ EU sẽ khiến cuộc cạnh tranh thương mại xuyên Đại Tây Dương trở nên căng thẳng và làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu. Theo văn phòng đại diện thương mại Mỹ, từ ngày 18 tháng 10, máy bay của EU sẽ phải đối mặt với mức thuế 10% và hàng chục sản phẩm khác có nguồn gốc từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia sẽ bị đánh thuế 25%.
Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông này. Đây là một tuyên bố gây ngạc nhiên khi ông chủ Nhà Trắng đang bị điều tra luận tội gây sức ép với Ukraine về việc điều tra đối thủ chính trị thuộc Đảng Dân Chủ. Phát biểu với báo chí bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhắc lại lời kêu gọi Ukraine rằng nếu họ nghĩ cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông này có tội thì hãy điều tra. Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng ông chưa trực tiếp yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở cuộc điều tra. Con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden là thành viên hội đồng quản trị của một công ty khí đốt Ukraine và đã mở một quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc khi ông Biden đang đương chức.
Ngày 3 tháng 10, Nga và Cuba đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ chiến lược nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Medvedev tới đảo quốc Caribe. Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch nước chủ nhà Díaz-Canel, Thủ tướng Nga Medvedev đánh giá cao quan hệ truyền thống giữa Nga và Cuba, đồng thời khẳng định Moscow coi Havana là đồng minh quan trọng. Thủ tướng Medvedev tuyên bố mọi nỗ lực gây sức ép với Cuba cũng như Nga đều sẽ không thành công. Nga phản đối các lệnh bao vây cấm vận kinh tế kéo dài vô lý suốt 6 thập kỷ qua của Mỹ nhằm vào Cuba. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev, hai nước đã ký một loạt hợp đồng kinh tế và thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như hàng không dân dụng, đường sắt, hợp tác và đào tạo hải quan hay nông nghiệp.
Truyền thông Pháp ngày 3 tháng 10 cho biết 5 người đã thiệt mạng, trong đó có kẻ tấn công và 4 cảnh sát trong vụ tấn công bằng dao tại trụ sở cảnh sát ở thủ đô Paris. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương. Nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường. Nhà chức trách Pháp đang điều tra động cơ của vụ tấn công. Trụ sở cảnh sát nằm trên đảo Cité gần nhà thờ Đức Bà. Các tuyến đường dẫn vào đảo Cité bị phong tỏa để thực hiện công tác điều tra. Theo các phương tiện truyền thông, nghi phạm là một nhân viên làm việc tại trụ sở cảnh sát này hơn 20 năm. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công là một hành động khủng bố. Thời gian qua, các vụ tấn công bằng dao thường xuyên xảy ra tại thủ đô Paris. Tháng 9 năm 2018, một người đàn ông Afghanistan đã dùng dao tấn công người đi đường ở thủ đô Paris khiến 7 người bị thương. Trước đó, một công dân Pháp gốc Nga đã bị bắn chết sau khi dùng dao tấn công người đi bộ tại trung tâm thủ đô Paris. Vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chấp thuận bán thêm 150 tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine. Hợp đồng cũng bao gồm các thiết bị huấn luyện, vận chuyển và hỗ trợ giá trị ước tính không quá 39,2 triệu đô la. Sau khi được Bộ Ngoại giao phê chuẩn, thông tin vừa thương vụ sẽ được gửi tới Quốc hội Mỹ. Nếu được tiến hành, đây sẽ là hợp đồng bán tên lửa thứ hai của Mỹ cho Ukraine. Năm ngoái, Mỹ đã bán 210 tên lửa chống tăng trị giá khoảng 47 triệu đô la cho Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, đi cùng với quá trình đô thị hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, thời gian qua, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Yên Bái đã mở nhiều đợt kiểm tra tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Kinh doanh mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao nên hàng năm các cán bộ cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái rất tích cực tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Yên Bái tổ chức. Cùng với đó, các nhân viên bán hàng luôn tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy tại chỗ như trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, kiểm tra bình cứu hỏa hàng ngày, đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở khách hàng chủ động phòng ngừa cháy nổ. Chị Đỗ Thị Thu Hương, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói:
Cửa hàng xăng dầu thì hàng năm thì thường vẫn được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Ở trong cửa hàng thì đều có nội quy phòng cháy chữa cháy và các biển chỉ dẫn. Ví dụ như nhắc nhở khách hàng trước khi vào bơm xăng dầu là không được hút thuốc lá và nghe điện thoại, đều có biển, tất cả các biển chỉ dẫn đây là cấm hút thuốc này, cấm sử dụng điện thoại và đây là nội quy phòng cháy chữa cháy. Công tác phòng cháy chữa cháy trong cửa hàng thì là đều chấp hành nghiêm chỉnh theo luật của phòng cháy chữa cháy.
Xác định phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần An Tiến tại khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái đã trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ và thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở với 30 người tham gia. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Yên Bái tổ chức. Do đó, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của công nhân viên, người lao động trong công ty luôn được nâng cao. Anh Trần Ngọc Duy, đội viên đội phòng cháy chữa cháy công ty cổ phần An Tiến cho biết.
Hàng ngày thì bên tôi luôn phối hợp với lại các ca sản xuất của công nhân cho công ty đi kiểm tra phòng cháy chữa cháy, và hàng tuần thì một tuần thì bên tôi sẽ bên ban phòng cháy chữa cháy và các bộ phận sẽ đi kiểm tra các trang thiết bị và ra nước và kiểm tra hoạt động để luôn đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.
Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan doanh nghiệp và các hộ dân trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị mở các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nhất là các cơ quan doanh nghiệp và các hộ kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2019, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức 65 lớp tập huấn phòng chống cháy nổ, cấp trên 4.000 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Yên Bái còn thường xuyên tham mưu cho các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn sử dụng, trang bị các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 73 vụ cháy, làm 4 người bị thương, thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng. Một vụ nổ khiến 1 người bị thương và 11 vụ cháy rừng, thiệt hại gần 300 triệu đồng, với tổng diện tích rừng bị cháy là 1,8 ha. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do người dân, người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp bất cẩn, chủ quan lơ là. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, nhằm nâng cao nhận thức cho người đứng đầu các đơn vị, cơ sở, cá nhân, hộ gia đình, tạo sự chuyển biến tích cực trong quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Trung tá Lê Hồng Giang, đội trưởng đội kiểm tra an toàn phòng cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái nói:
Hàng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung có chương trình kế hoạch và chủ động rà soát các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ cao. Qua đó thì đã tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở và huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở nhằm nâng cao cái kiến thức của lực lượng chữa cháy và gắn cái trách nhiệm nhiều hơn đối với người đứng đầu cơ sở, và các đội viên phòng cháy cháy phải được sử dụng thành thạo những cái phương tiện dụng cụ sẵn có ở cơ sở để xử lý những cái vụ việc xảy ra tại cơ sở ngay thời gian ban đầu. Trong công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng tập trung vào đối với các cái cơ sở có trọng điểm nguy cơ về cháy nổ. Thế và ngoài cái việc cái văn bản chỉ đạo của nhà nước thì chúng tôi cũng đến trực tiếp và hướng dẫn các cơ sở xử lý những một vài cái tình huống cháy xảy ra ở cơ sở, như là tổ chức thực tập và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ cho lực lượng chữa cháy cơ sở.
Phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của không chỉ một cá nhân đơn vị nào. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Yên Bái, mỗi cá nhân tổ chức cần tự ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình, cơ quan, trường học, chấp hành nghiêm luật phòng cháy chữa cháy để tự bảo vệ tính mạng và tài sản cho bản thân và những người xung quanh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Manchester United lại tiếp tục gây thất vọng khi để Ajax Akma cầm chân với tỷ số 0-0. Ở trận này, hàng tiền vệ mặc dù có Daniel James và Juan Mata, thế nhưng Quỷ Đỏ vẫn không thể có được một tình huống tấn công nguy hiểm nào và đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Solskjaer quyết giành chiến thắng khi lần lượt cho vào sân ba cầu thủ ngôi sao là Marcus Rashford, Lingard và Matty Minay. Thế nhưng MU vẫn không thể tiếp cận được cầu môn đối thủ một cách rõ ràng. Với đội hình mạnh nhưng người thi đấu hay nhất bên phía MU lại chính là thủ môn De Gea. Tài năng của thủ môn người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng khi có pha bay người cứu thua ở phút thứ 71 sau cú sút xa nguy hiểm của Guidan. Đội chủ nhà cầm chân với tỷ số 0-0, MU cũng mất luôn vị trí đầu bảng L. Manchester United gặp khó khăn trên đất người thì đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal lại giành chiến thắng tưng bừng trước Stade Lille khi được chơi trên sân nhà Emirates. Các pháo thủ chỉ cần mất chưa đầy 25 phút để nắm chắc trong tay mình chiến thắng khi liên tiếp ghi 3 bàn. Trung phong Martinelli có được cú đúp ở phút thứ 14 và 16, bàn thắng thứ 3 thuộc về tiền vệ Greenlock. Sang ngày mai, Arsenal tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 4. Trong bàn thắng này, tiền đạo trẻ người Brazil Martinelli tiếp tục in dấu giày khi đóng vai trò kiến tạo cho tiền vệ Kovalos ghi bàn thắng ấn định 4-0 cho Arsenal, củng cố chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm. Cựu tiền vệ của câu lạc bộ Juventus Claudio Marchisio chính thức giã từ bóng đá sau 14 năm thi đấu đỉnh cao. Anh vừa tuyên bố giải nghệ sau buổi họp báo tại Stadium diễn ra đêm ngày 3 tháng 10. Marchisio đã dành 25 năm để cống hiến và thi đấu trong màu áo của Juventus. Anh là một trong những sản phẩm thành công nhất của lò đào tạo trẻ Juventus. Do vậy, tiền vệ sinh năm 86 được các Juventini đặt cho danh hiệu là tiểu hoàng tử thành Turin. Gần đây, Marchisio dính phải chấn thương nghiêm trọng và quyết định treo giày sau khi hết hợp đồng với câu lạc bộ Zenit. Các báo Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid đang nhắm đến Gabriel Jesus thay cho Benzema. Jesus là một trong những mục tiêu được Real nhắm nâng cấp hàng công. Cầu thủ người Brazil vẫn đang duy trì phong độ tốt trong màu áo của Man City, nhưng anh không được sử dụng thường xuyên. Ngôi sao 22 tuổi phải ngồi dự bị cho đến khi Aguero rời sân. Cập nhật giải điền kinh quốc tế tại Doha, Qatar. Vận động viên người Bahrain vừa giành huy chương vàng ở nội dung chạy 400m nữ. Cô gái 21 tuổi này đã trở thành vận động viên châu Á đầu tiên giành thành tích cao nhất ở nội dung chạy 400m. Còn ở nội dung điền kinh 10 môn phối hợp, vận động viên người Đức Kohn đã trở thành người trẻ nhất đứng trên bục vinh quang. Riêng ở cự ly chạy 1500m, chàng trai 21 tuổi đã về nhất với thành tích 4 phút 15,4 giây.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 10 năm 2019, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to và dông. Đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.